Dạ kính thưa đại chúng, hôm nay là trưa thứ bảy ngày 5 tháng 11 năm 2022. Theo lịch trình hàng tháng chúng ta có một ngày tu học. Hôm nay là ngày tu học đầu tháng 11. Và bây giờ chúng ta nghe pháp thoại Kinh Kim Quang Minh với chủ đề là Ánh Sáng Hoàng Kim kỳ thứ sáu. Đại chúng có khỏe không? Đại chúng, hôm nay và chiều nay mình sẽ học Kinh Kim Quang Minh. Mình vẫn còn đang ở trong phẩm thứ nhất là phẩm giới thiệu về kinh này. Thì hôm trước mình học đến cái đoạn là Phật chuẩn bị nói các bài kệ. Và lúc đó Đức Phật nói một bài kệ là Pháp Màu Kim Quang Minh, tối thắng vua các kinh, sâu xa rất khó gặp là cảnh giới Như Lai. Ta sẽ vì tất cả giảng nói rõ kinh này. Và Phật đưa ra những cái đoạn, những cái chuyện mà Phật sắp giảng trong bộ kinh này. Và mình bắt đầu nghe tiếp. Hôm trước mình dừng ở cái chỗ là Phật nói là có một cái pháp thù thắng nhất, đó là pháp sám hối. Thì trong này có một cái phẩm gọi là phẩm thứ năm, diệt nghiệp chướng. Ta cũng sẽ nói pháp sám các tường thù thắng, diệt được tất cả tội, dứt sạch các nghiệp chướng. Cái pháp thù thắng nhất để chấm dứt mọi cái lỗi lầm, cái nghiệp chướng đó là gì? Đó là pháp sám hối. Tiêu trừ những nạn khổ, ban phát nhiều niềm vui, căn bản nhất thiết trí các công đức trang nghiêm. Nhất thiết trí là gì? Nhất thiết trí là mình dịch từ cái tiếng Phạn là a bệ bạc trí. Thường thường mình hay nghe câu đó, thỉnh thoảng trong kinh dùng nguyên bản tiếng nguyên âm tiếng Phạn a bệ bạc trí. Nhưng mà mình dịch lại tiếng Việt là nhất thiết trí, hay là có khi gọi là nhất thiết chủng trí. Nhất thiết là gì? Là tất cả. Chủng trí là gì? Tất cả các cái hạt giống, cái chủng, tất cả các trí tuệ. Thí dụ như là mình biết mình có trí, nhưng mình có trí từng việc. Có khi mình khờ việc này, mình ngu mê việc này, nhưng mình sáng lại việc kia. Nhưng mà Đức Phật là có được một cái trí biết tất cả, gọi là nhất thiết trí. Công đức, các công đức trang nghiêm, căn bản nhất thiết trí các công đức trang nghiêm. Thường thường á, mình làm việc gì mình cũng dùng hai từ trang nghiêm. Ví dụ như là mình ăn mặc lên chánh điện, mình phải ăn mặc trang nghiêm. Mình trưng bày ở trên bàn thờ để mình cúng á, thì mình trưng bày trang nghiêm. Trang nghiêm là gì? Trang là mình trang trí, nghiêm là mình làm đẹp. Tức là mình làm cho cái nơi đó trang trọng, nghiêm, đẹp. Kinh Hoa Nghiêm là vậy đó. Kinh Hoa Nghiêm là lấy cái hoa để làm trang nghiêm. Trang nghiêm tự thân, tự tâm, pháp giới. Thì ở đây lấy cái gì để mà làm đẹp mình? Không phải trang sức, mà là công đức. Người có công đức thì tự mọi việc nó sẽ trang nghiêm. Ví dụ như mình đến đạo tràng, mình giữ im lặng để cho trang nghiêm đạo tràng, đó là công đức. Lấy cái công đức để làm cái đẹp cho thân tâm mình. Những người thân khiếm khuyết, tuổi thọ sắp tổn giảm, tướng xấu đã hiện ra, thiên thần đều xa lánh. Khi mà mình sắp sửa mạng chung thì thường cơ bản nhất là cái gì nó xấu? Cái thân mình nó xấu. Tại vì lúc đó mà do bệnh mà. Do bệnh mình ăn không được, mình ngủ không được, sức khỏe mình suy kém. Cho nên thân tướng mình bắt đầu nó xấu. Còn khi mà mình còn khỏe là mình ăn được, mình ngủ được, mình uống được, tâm trạng mình vui vẻ, thì thân tướng mình nó rạng ngời, nhìn nó khỏe khoắn. Còn một người mà do bệnh, nó đừng nói chi bệnh sắp chết, nội mình cảm thôi. Cảm sốt chừng 5-7 ngày mà không ăn thôi, tự nhiên sức khỏe mình nó kém, thậm chí nhìn người mình nó xanh xao, vân vân. Cho nên tuổi thọ sắp tổn giảm thì tướng xấu đã hiện ra, thiên thần đều xa lánh. Đây là nói đến cái gì? Cái đến nói đến cái lực của chúng ta thường gọi là sức sống. Con người phải có sức sống. Có nhiều người họ có sức sống rất là mạnh. Vì có sức sống mạnh cho nên sao? Họ vượt tất cả mọi khó khăn. Tại vì họ có một cái mãnh liệt tại sao họ muốn sống. Cho nên thường thường mình thấy người nào mà người ta vui vẻ, khỏe mạnh, hăng hái, nói trời anh này nhìn rất có sức sống. Một cái cây cũng vậy, nhìn nó xanh tươi, cây này có sức sống quá. Bữa nào mình mà khỏe trong người, tiếng mình tụng kinh cũng khác phải không? Bữa nào mình không khỏe trong người, tiếng mình nghe tụng kinh nghe cũng khác. Mình khỏe trong người, tướng đi nhìn nó cũng khác. Mà mệt trong người đi, nó lè phè, nó lết phết vậy. Mình khỏe trong người là cái sức sống mình nó nhìn khác lắm. Cho nên nó thiên thần ở đây là để chỉ cho cái dương lực của mình, cái sức sống của mình. Bạn bè sinh sân hận, quyến thuộc thải phân ly, đây kia đều trái nghịch của cải tiêu tan hết. Đây là Đức Phật nói tới những cái nạn, trong đó có như là thân khiếm khuyết, tuổi thọ tổn giảm, sức sống không còn. Bạn bè thì sanh tâm hờn giận mình, quyến thuộc thì phải phân ly, bên này bên kia đều trái nghịch. Có nhiều khi mình sống trong một cái cảnh gia đình không có yên, bên này họ nghịch chị em, bên này nghịch bên kia. Có nhiều chung một gia đình 5-6 người con mà giờ nghịch hết trơn. Ông A không thuận với ông ba, ông ba không thuận với ông tư không thuận với ông sáu nghịch với con bảy, vân vân. Trong gia đình có những cái phân ly như vậy, tất cả đều từ cái phần gọi là khiếm khuyết phước đức của mình. Đây kia đều trái nghịch của cải tiêu tan hết. Không phải mình ở cái mặt tình cảm gia đình không, mà ngay cả của cải của mình nữa. Sau xấu hiện bất tường, hoặc bị trùng độc xâm, hoặc lòng nhiều lo buồn, đa khổ đau lại bức bách. Nằm ngủ thấy ác mộng, do vậy sinh phiền não sinh. Có nhiều khi mình ngủ, mình không có được những giấc ngủ an. Có nhiều người ngủ thường chim bao, mà hễ chim bao là thấy bị người ta rượt đánh, hay là thấy bị con này cắn, thấy bị, nói chung là những cái điềm chim bao không có lành. Những trường hợp như vậy đó, đó là do tâm mình nó thiếu định, nó thiếu cái định, mà cái đạo lực của mình đó, nó yếu kém. Cho nên trong cái tàn thức của mình nó không có những cái hình ảnh đẹp. Rồi những vị như vậy đó thường nên sám hối nhiều, ngồi thiền tụng kinh, và nhất là không nên khởi những cái tâm phiền não xung quanh nhiều quá. Tại vì cái đó đó mình đưa thêm vào trong tàng thức mình những cái hạt giống không tốt, thì nó phối hợp, cho nên mình thường có những chim bao xấu. Nằm ngủ thấy ác mộng, do vậy phiền não sinh. Những người này cần phải làm gì? Tắm gội thay y phục. Tắm gội thay y phục á, là để biểu tượng cho thân thanh tịnh, tâm chuyên nhất không loạn. Là cái gì thanh tịnh? Ý thanh tịnh, tâm chuyên nhất không loạn. Đọc tụng nghe, đọc tụng nghe thọ trì là cái gì thanh tịnh? Lấy cái gì đọc? Lấy lỗ tai đọc, lấy miệng đọc. Lấy miệng đọc, miệng tụng thì cái gì thanh tịnh? Khẩu thanh tịnh. Cho nên cái câu này là ba việc thanh tịnh. Tắm gội thay y phục là thân thanh tịnh. Chuyên tâm chuyên nhất không loạn là ý thanh tịnh. Đọc tụng nghe thụ trì là khẩu thanh tịnh. Cho nên mỗi lần mình đi tụng kinh đó, là trước khi mình đi tụng kinh đó, là mình phải làm mấy việc đó. Rửa tay, rửa mặt, súc miệng sạch sẽ, để làm chi? Mặc dù mình súc cỡ nào nó cũng ô uế, nếu mình nói là cái dơ thật dơ đó, cỡ nào cũng dơ, nhưng ở cái mặt căn bản chúng ta cần làm. Thí dụ như mình mới vừa trong bếp đó, mình sắt rau hay là mình mới làm gì tay mình dơ, chuẩn bị mình lên mặc áo tràng nè, việc đầu tiên là mình sẽ lấy cái tay mình đụng vô cái áo tràng nè, là mình muốn cái áo tràng mình nó phải sạch. rồi một lát nữa lên mình cầm kinh sách nè, rồi một lát nữa mình lễ Phật nè. Cho nên chắc ăn nhất đi rửa tay, rồi kế đến để cho mình tỉnh táo một chút đi rửa mặt. Lỡ mình mới dưới bếp nấu cả buổi rồi giờ sắp sửa lên tụng kinh, ví dụ vậy, rửa mặt cho sạch sẽ rồi súc miệng. Để làm gì? Để biểu lộ cho cái ba nghiệp của mình nó thanh tịnh. Cho nên trong này nói những người này cần phải, tức là người nào mà thấy nằm ngủ ác mộng hoặc là tâm sinh phiền não thì tắm gội thay y phục. Cho nên mình mặc áo tràng là một hình thức thay y phục đó. Hồi nãy mình đang mặc cái y phục kia, bây giờ mình mặc cái y phục này. Mà mặc cái y phục này thì tự nhiên thân tướng mình nó phải trang nghiêm trở lại, đi đứng không có lăng xăng nữa, tâm chuyên nhất không loạn. Bây giờ chú tâm đọc tụng, nghe, thọ trì. Đó, mình lên mình mở kinh ra là mình đọc tụng, phải không? Rồi gì nữa? Mình nghe người ta tụng, hoặc là người ta giống như bây giờ nè, hồi nếu mình mở kinh này ra mình tụng là đọc tụng, còn bây giờ là mình đang học kinh này. Để mình làm gì? Để mình nghe, nghe nói về kinh này. Hay thậm chí là mình tụng mình phải để ý mình nghe, để cho mọi người cùng một cái rập khuôn, cái âm tụng với nhau. Thụ trì, và trì là giữ, thụ là thọ. Mình phải thọ trì cái kinh này. Cho nên cái gì thọ là phải trì. Ví dụ như là thọ giới bát quan trai. Hồi sáng đây nè, thọ giới bát quan trai. Mà hãy thọ thì phải làm cái gì? Trì. Cho nên thọ giới thì trì giới. Trì giới là giữ giới. À, một ngày một đêm 24 tiếng này mình phải giữ giới. Giới này chỉ 24 tiếng thôi, không có nhiều. 24 tiếng thôi. Còn nếu như mình thọ tam quy ngũ giới, thọ năm giới, đệ tử nguyện trọn đời không giết người hại vật, thọ đó. Rồi bây giờ phải trì giới. Cho nên thọ gì trì nấy. Quý thầy đi xuất gia thọ y, phải không? Thọ cái lá y thì phải trì, tức là phải giữ nó. Thọ thì phải trì, mà giữ thì phải, mình phải dùng nó đó. Cho nên thọ y cũng giống như quý vị đi vô chùa kiếm cái áo tràng, tìm cái áo tràng thọ. Cái này cũng là cái y đó, nhưng mà cái y cho cư sĩ ở tại gia mặc. Để làm gì? Để nhắc nhở mình. Trên y nó có giới, cho nên lá y là biểu tượng cho cái giới. Chú Sa Di mới vừa thọ giới có cái y, và cái y của chú trơn, không có những cái ô. Cái đó gọi là mang y hay là mạng y. Mạng y là gì? Là y trơn. Giống như miếng đất, một miếng đất mới vừa được cày xới, chưa có bắt đầu chia những cái líp ruộng. Rồi chú thọ tỳ kheo giới là bây giờ ruộng này màu mỡ rồi, sau 5 năm cày cấy, tưới tẩm, vun vén, bây giờ miếng đất này đã được màu mỡ và bắt chuẩn bị chia những cái luống ruộng, cho nên ra thành những cái khoảnh. Cho quý vị nhìn cái y của các thầy tỳ kheo là bắt đầu có ruộng rồi, từ ruộng năm điều hay là 7 điều hay 9 điều, đó là y hạ. Rồi lên tới trung y 11, 13, 15, đại y 17, 19, 21, 25. Y có 3 bậc, mỗi bậc có 3 y. Y hạ, y nạ, gồm có 3 y. Y trung có 3 y, y hạ có 3 y. Nhưng mà căn bản á, các vị lấy 3 y, 5 điều, 7 điều, 9 điều là tượng trưng cho mỗi một bên mình lấy một y đi biểu tượng. Cho nên các thầy tỳ kheo giữ 3 y. Còn những cái y kia mình có đắp thêm phụ trong những dịp lễ, nhưng mà căn bản là 3 y. Cho nên cái gì mình thọ thì mình trì. Mình đi chùa mình xin một quyển kinh, mình thọ nhận quyển kinh rồi về trì kinh. Đọc tụng nghe thọ trì. Cũng giống như mình mà quý vị mà có mở từng mà có nghe pháp á, là mình nghe pháp đó, là mình thọ pháp. Thì mình phải gì? Trì pháp. Tức là mình học cái gì mình nhớ, mình về nhà mình ứng dụng. đọc tụng nghe thụ trì kinh Vương thật sâu màu. Thở đây là đọc tụng, đọc kinh Kim Quang Minh này, nghe giảng kinh Kim Quang Minh này và thọ trình kinh Kim Quang Minh này. Cho nên nói đọc tụng nghe thọ trì kinh Vương thật sâu màu. Kinh Vương là gì? Là vua của các kinh. Trong cái kinh này chứa đựng nhiều cái nghĩa sâu màu mà Phật đã khen ngợi. Do oai lực của kinh tránh khỏi được tai ách. Không phải là cuốn kinh này về là mình đem đến đâu là giống như nó phóng ra, nó phóng ánh sáng. Nhưng mà oai lực của kinh là gì? Ở trong kinh này, hay là nói tóm là trong các quyển kinh, mỗi quyển kinh có chứa đựng những cái phương pháp tu tập để giúp cho mình tránh những cái tai ương. Sở dĩ con người mình hàng ngày mình nhiều hận thù phiền não là gì? Là do cái cách sống của mình, do cái cách nói chuyện của mình, do cái cách suy nghĩ hành xử của mình, cho nên mình phiền não hà rầm. Nhưng mà nếu mình thí dụ bây giờ mà mình đọc kinh Hạnh Nguyện Phổ Hiền hồi sáng nè, Đức Phổ Hiền đứng trước Phật đưa ra 10 cái phát nguyện, trong đó có một cái nguyện gọi là tùy hỷ công đức. Đó, bây giờ mình sống mà mình biết tùy hỷ công đức đi, mình nương vào cái nguyện của Ngài Phổ Hiền. Rồi trong kinh còn diễn đạt ra thế nào gọi là tùy hỷ công đức, rồi trong đó mới diễn đạt ra. Rồi bây giờ mình học những cái lời dạy trong đó, mình về mình ứng xử, mình sống, có phải là nó tỏ ra được cái oai lực mà mình sống được với cái tùy hỷ công đức? Làm gì ai ghét mình? Làm sao ai ghét mình được? Tại vì mình không có phương tiện, nhưng mà mình biết sống tùy hỷ. Cái gì mình làm không được, người khác làm được, mình tùy hỷ. Đó. Rồi nói là mình nói cửu giả hằng thuận chúng sanh đó. Đến cái nguyện thứ 9 là Ngài Phổ Hiền nguyện hằng thuận chúng sanh. Chúng sanh muôn thiên hình vạn trạng, vui buồn thương ghét đủ kiểu hết. Mới tức ngày hôm qua đây thương, sáng nay là đã ghét. Mới tháng rồi ca tụng đây, tháng nay chà đạp. Cái chuyện đó là chuyện của thương tình chúng sanh đó. Nhưng mà mình hiểu được căn tánh của chúng sanh như vậy, cho nên mình đi chung tùy thuận. Đức Phật mình, Ngài là một trong những vị mà biểu tượng cho cái tùy thuận chúng sanh đó. Chúng sanh nói cỡ nào Ngài cũng theo đó, Ngài nói hết. Người ta làm thợ rèn, người ta nói về cái công thức làm thợ rèn, cái Ngài đương vào cái thợ rèn đó, cái Ngài diễn giảng ra cái pháp tu. Và còn cái đó còn nói lên cái tinh thần gì? Phật pháp không có rời thế gian. Thế gian người ta sống làm sao, rồi mình mượn cái đó, mình nói cái chuyện đạo lý cho người ta nghe. Giống như có một lần mà Phật hỏi Ngài A Nan, Phật giảng xong Ngài A Nan nói lời giảng của Phật nó ngon như một cái bánh mật vậy đó. Ăn tới đâu nó ngon tới đó. Ăn cái viền nó có cái ngon của cái viền. Bây giờ nói đơn giản là ăn pizza. Pizza nó có cái ngon của pizza. Bột nó có cái ngon của bột. Cheese nó có cái ngon của cheese. Bạch Đức Thế Tôn, kinh này tên gọi là gì? Thôi thì ông đã nói vậy, thôi thì kêu là bánh mật đi, kinh bánh mật. Cho nên cái chuyện mà oai lực của kinh đó, không có nghĩa là chỗ nào có ma cái mình cầm quyển kinh này lên cái là nó chá lửa ra, cái ma nó rẽ tớ rớt rầm rầm. Nếu mà ta có làm mấy chuyện đó, ta biểu tượng để cho mình biết cái năng lực. Nhưng mà nói cái oai lực đây là gì? Là cái cách sống của mình. Thí dụ như là có nhiều người á, ta cứng đầu khó sửa. Tự nhiên có một hòa thượng nó đến, cái Ngài Chí nói một hai câu, cái tự nhiên cái người đó người ta mát dịu. Hòa thượng có làm gì đâu, nhưng mà cái oai đức của hòa thượng, cái lòng từ bi của Ngài, cái trí tuệ của Ngài, cái giới hạnh của Ngài, nó có một cái lực gì nó khiến người ta cảm phục. Có những người mình đến gần mình cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng vô cùng. Và có những người mình ở gần mình nói một hồi là Nói theo đời là với mình nổi sân lên vậy. À, tất cả nó đều là do cái huân tu. Cho nên trong các quyển kinh, trong cái riêng kinh này, đều có những cái lời dạy trong đó. Và nếu mà chúng ta ứng dụng một phần nào trong đó thôi, thì chúng ta đều có được, nhận được cái oai lực của nó hết. Do oai lực của kinh tránh được, tránh khỏi được tai ách. Sở dĩ cuộc sống của mình nhiều cái tai ách là tại vì mình chưa học được cái cách sống. Và dĩ nhiên mình có sống hay cỡ nào đi nữa, thế nào cũng có người không hài lòng mà. Nhưng mà cái quan trọng là mình có nỗ lực, mình ráng sống hết mình. Còn cái chuyện người nào ưng thuận không nữa, cái chuyện đó tính sao. Cũng giống như mình lái xe vậy đó. Lái xe kỹ cỡ nào thì cũng thế nào, không có, mình không dám đụng người ta. Mình lái rất kỹ nhưng mà cũng đâu có nghĩa là ta không đụng mình. Nhưng mà cái bản thân mình á, là phải ráng lái cho đúng luật, ráng cho nó hay ho. Còn cái chuyện mà người ta quẹt mình đây nè, đó thiếu gì xe đậu bãi đậu xe cũng bị quẹt vậy. Những chiếc xe của chùa là bị vậy hết đó. Tại vì người ta vô ra người ta đậu thì thế nào người ta cũng quẹt. Mình đậu đúng, nhưng mà trên đời thì có những người đậu không đúng. Tại vì người ta dở lái xe, giống như Pháp Hòa vậy đó. Cho nên Pháp Hòa sợ lắm, mỗi lần mà lái xe mà ở giữa một cái lõm mà hai bên hai chiếc là không dám vô. Mình vô hoặc mình quẹt người ta. Nhất là đậu parking parallel ở bên vệ đường mà trước bệnh chiếc, sau bệnh chiếc, ở giữa có lõm là thôi khỏi dám vô. Tại vì mình người mà ta biết lái ta làm cái một à, còn mình gian giết. Nó không vô bãi mà nó vô xe người ta. Oai lực tránh khỏi được tai ách và các khổ nạn khác. Cái tai ách và cái khổ nạn tất cả đều không còn. Tứ Thiên Vương hộ thế, đây là mình được các vị hộ trì ha, cùng đại thần quyến thuộc, vô lượng các dược xoa đều một lòng bảo vệ. Ở trong cái tín ngưỡng của Ấn Độ á, hề nói chung nhân gian Việt Nam mình cũng vậy, mình đều tin rằng có những vị thần. Nhưng mà thường mình nghe thần thì họ hung dữ, nhưng cũng có những vị thần người ta phát nguyện hộ trì. Cho nên những vị mà mình được nghe nhắc trong kinh á, đều là những vị này họ cũng ở trong cái cảnh giới đó. Nhưng mà cũng có những người trong cảnh giới đó, nhưng mà người ta ý thức, người ta phát tâm, người ta hộ trì. Thiên nữ đại biện tài, thần sông đi liên thiền, thần ha lợi đế mẫu. Thần ha lợi đế mẫu tức là mẹ của 500 quỷ con. Nói đúng là đế mẫu là mẹ của quỷ. Tại vì nó là quỷ con thì thế nào cũng có quỷ mẹ. Cho nên gọi là, thì mình hay tụng buổi trưa hồi trưa là nghe đó, La Sát Quỷ Tử Mẫu, tức là mẹ con. Tử mẫu tức là tử là con, mẫu là mẹ. Tử mẫu tức là mẹ con của quỷ La Sát. Buổi trưa mình ăn cơm mình nhớ tới họ. Tại vì đúng ra là họ không có ăn cơm, họ không có ăn rau cải, họ ăn người, họ ăn thịt động vật, con người. Mà Đức Phật cảm hóa họ, họ nói trời ơi, họ sống nhờ thịt, mọi giờ biểu họ ăn chay sao được. Phật nói với Phật là không có ăn làm sao tôi sống. Thì Phật nói thôi, để tôi dặn các đệ tử của tôi mới bắt đầu từ bây giờ mỗi buổi cơm trưa sẽ trích ra cho quý vị miếng. Là quỷ tử mẫu. Rồi trong đó có con chim đại bàng, nó cũng chuyên môn ăn thịt con nít. Phật cảm hóa nó nói nó không ăn lấy gì nó sống. Phật nói thôi được rồi, để tôi dặn đệ tử tôi mỗi ngày ăn cơm trích cho quý vị miếng. Cho nên từ đó mình mới có cái lễ cứ hãy ăn cơm cái mình trích miếng cơm ra, mình kêu các vị đó đại bàng kim xí điểu, tức là các loài chim đại bàng cánh màu vàng, đại bàng chim cánh vàng, đại bàng kim xí điểu. Khoáng giả quỷ thần chúng, tất cả các chúng quỷ thần ở nơi đồng không Khoáng giả tức là nơi mà đồng trống, nơi hoang dã, thì nơi đó có những quỷ thần. Mẹ con quỷ la sát, cam lồ đều no đủ, cam lồ tất sung mãn. Mình nhớ nghĩ tới họ. Buổi trưa mình ăn mình cũng nhớ nghĩ, rồi buổi chiều mình làm gì, trước khi mình buổi chiều 4-5 giờ chùa cũng cúng. Đó là mình nói như vậy là mình thấy rằng á, cái nếu mình thật sự mình để tâm mình vào cái con sự tu tập á, là ngày nào mình cũng được nuôi dưỡng bằng cái lòng từ bi hết. À, mình thương các loài người ta đang sống đây, nhưng cũng nhớ nghĩ đến các loài khác mà chúng ta không gặp, không thấy. Nhưng biết đâu đó có những người đang không, mình không thấy họ nhưng họ đói khổ. Mình nghĩ tới họ, mình cúng dường cho họ. Mà trước khi mình cúng dường cho họ thì mình nói pháp cho họ nghe. Do oai lực của kinh tránh khỏi được tai ách và các khổ nạn khác, tất cả đều không còn. Tứ Thiên Vương hộ thế cùng đại thần quyến thuộc vô lượng các dạ xoa đều một lòng bảo vệ. Thiên nữ đại biện tài, thần sông Ni Liên Thiền, thần Ha Lợi Đệ Mẫu cùng địa thần Kiên Lao. Kiên Lao là gì? Kiên Lao là một vị thần gánh vác cái lao nhọc. Mà cái vị gánh vác này á, là một vị thần đất. Cho nên á, quý vị nhớ trong kinh Địa Tạng không? Phẩm thứ 11 á, có cái phẩm Kiên Lao Địa Thần đó. Cái thần đó là thần gánh vác. Phát một chữ kiên là gánh vác. Gánh vác cái chịu chuyên chở cái lao nhọc. Cho nên ở đâu cũng có một thần kiên lao hết. Nhà mình có không? Nhà mình có một ông thần kiên lao không? Chuyện gì cũng kiếm ông đó không? Có không? Có. Cho nên chỗ nào cũng phải có một vị, một vị, mà một cái vị đó người ta ở đó, người ta gánh vác những cái khó nhọc. Cho nên nhiều khi mình nhìn kỹ thì các vị kiên lao địa thần đó cũng đâu phải ở đâu xa đâu. Cái vị đó cũng ngay trong nhà mình. Chuyện nặng nhọc nhất là mùa đông này là kiên lao địa thần đi xúc tuyết. Mùa hè thì kiên lao địa thần đi cắt cỏ. Phải không? À, mái ngói mà hư thì kiên lao địa thần đi lên. Cho nên rồi nấu ở trong nhà hàng mà hết rau hết củ của ông kiên lao đó, ông chạy đó. Cho nên mình nhìn kỹ thì cuộc sống của mình không có đâu xa đâu, gần gần mình có nhiều kiên lao như vậy. Nhiều khi mình cũng là một kiên lao địa thần, giống như một người mẹ, bất cứ ăn uống tiệc tùng gì trong nhà người mẹ cũng đều phải lo nấu nướng hết. Ví dụ như gia đình có 5 người con mà tổ chức 5 cái sinh nhật 5 lần thì mẹ cũng phải nấu. 2-3 tuần nó réo bạn nó tới nhà chơi mẹ cũng phải nấu. Thứ nhất là mẹ hà tiện, đi mua thì nhiều tiền, không ngon, ăn bệnh, cho nên mẹ nấu. Mà nó khôn lắm, nó không đâu nấu bằng ngon bằng mẹ. Mình nghe nó vuốt một câu vậy là thôi mình làm chết mồ luôn. Chả giò của mẹ là ngon nhất. Cho nên là lâu lâu mẹ phải làm cho con vài trăm cuốn còn để dành. Kiên lao hết. Thần Ha Lợi Đệ Mẫu cùng địa thần Kiên Lao, Phạm Vương Đế Thích Chủ. Đế Thích tức là vua trời, Phạm Vương là các trời, Tứ Thiên Vương, Long Vương Khẩn Na La, các vua Kim Sĩ Điểu. Đó, đây là nói về các tám bộ thần mà bảo vệ cho chánh pháp. Thiên chúng Atula đều dẫn quyến thuộc mình đến bảo vệ người ấy. Các vị này đều mang người thân đến bảo vệ, ngày đêm luôn không rời. Ta thuyết kinh màu này là hành xứ của Phật, giáo bí mật Như Lai, nghìn vạn kiếp khó gặp. Đức Phật nói tôi nói kinh này á, là hành xứ của Phật. Chữ hành xứ nghĩa là gì? Hành xứ nghĩa là cái nơi chốn đi lại, cái phạm vi sinh hoạt của mình. Đó là cái hành xứ của mình. Ví dụ như ở nhà mình cũng là một hành xứ. Mình đi vô chùa là hành xứ. Ví dụ như chùa Trúc Lâm mình đây có hai nơi thôi, chánh điện với lầu, chật chội vậy thôi. Cho nên mình ở trong cái hành xứ này á, cái hành xứ nó rộng á, nó cũng có cái khỏe của rộng, nhưng mà nó cũng có cái cực của rộng. Rộng á là gì? Nó thoáng, nó mát, nó thoải mái, nhưng mà bù lại đi mỏi chân. Còn cái hành xứ mà nó gần quá, nó đi đâu cũng tiện hết, thì bù lại nó mỏi gì? Nó không mỏi chân thì mỏi gì? Mỏi miệng. Việt Nam mình hay nói câu á, ở xa mỏi chân, ở gần mỏi miệng. Nếu mà nói tích cực một chút á, không phải gây gỗ không, gặp nhau phải nói, ngủ cũng phải nói vài cái trước khi ngáy nữa. Nằm xuống cũng phải nói một chút rồi mới ngủ. Phải không? Gặp nhau lên chánh điện, trước khi nhắm mắt thiền cũng phải nói một cái. Trước khi lên tụng kinh cũng phải nói, tức là mình nói suốt à. Còn nếu như mà nó xa quá thì bắt đầu mình mới, nó rộng thì bắt đầu mình mới dời người ra. Cho nên cái chỗ phạm vi hành hoạt, cái trụ xứ mình tới lui, mình sinh hoạt, cái phạm vi sinh hoạt của mình đó là hành xứ. Còn nếu mà nói theo cái nghĩa nó sâu nữa, mỗi con người của chúng ta, cái tâm của mình nó hoạt động như thế nào là cái hành xứ của mình đó. Mình ngồi đây á, mà mình nghĩ chục chỗ đó, thì đó là hành xứ của mình, đi 10 chỗ. Đó. Cho nên đâu phải ngồi ở đây mà mình ở yên đây đâu. Mình đang ngồi đây, nhưng mà cái tâm của mình nó đi chỗ này chỗ nọ. Nó đi về nhà, nó đi thăm bạn, thế này thế kia, suy nghĩ tới người này chỗ nọ. Tất cả là phạm vi hoạt động của tâm. Chứ cái thân thì nó có hạn lượng, chứ còn cái tâm thì nó không hình không tướng cho đi dữ lắm. Cho nên trong ba cõi á, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, mình nói là cõi dục là cõi con người. Sắc giới là cái cảnh giới của hình thức, hình tướng. Vô sắc giới là cái chỗ mà mình, nó có chỗ nhưng mà mình không có thấy. Nói đơn giản, nơi thân mình nó cũng đủ ba cõi đó. Dục giới là cái thân của mình chứ gì nữa. Cả ngày là mình sống bằng cái dục giới, là muốn ăn, muốn uống, muốn nằm, muốn ngồi, muốn nói, cái muốn, cái thân này nó muốn suốt à. Thì là dục giới. Còn sắc giới là mọi sự giao tiếp, nó như thế nào đó là do cái miệng của mình, sắc giới. Còn vô sắc giới là không có hình tướng, thì cái gì? Hoạt động của tâm. Tâm ý mình là vô sắc giới đó. Cho nên nói, nếu mình hằng ngày mình nói ba cõi, mình nghĩ cõi này là cõi dục, rồi cái cõi sắc nó nằm đâu, cõi vô sắc nó nằm đâu. Nhưng mà thật ra là nó từng bậc, tùy theo, có tùy theo con người. Có những người người ta sống, người ta chuộng cái bề ngoài lắm. Đó, họ sống cho sắc giới đó. Tại vì người ta thích cái gì? Người ta thích danh, mà thích danh là dục giới. Vì muốn có danh cho nên muốn có hình thức. Cho nên rồi từ đó cái hoạt động. Hồi xưa Pháp Hòa nhớ có một vị hòa thượng giảng, nói thí dụ bây giờ mình đi shopping á, mình thấy cái áo đó mình thích quá, tức là mình rơi vào cái sắc giới rồi. Đấy không? Rồi mình dục giới là tại mình bắt đầu mình muốn mua. Thấy cái sắc giới nó đẹp, rơi vào cái cảnh giới đẹp là mình muốn, rồi mình muốn mua nó, là mình liền có hai thứ, dục giới và liền qua sắc giới. Nhưng mình suy nghĩ thôi, đủ rồi, không cần mua nữa, thì từ sắc giới nó biến mình vô sắc giới liền. Là không mua nữa. Và bất quá là mình chỉ, nó thoáng cái áo đó trong đầu mình vậy thôi, chứ mình không để cho mình đi rơi vào hết ba cõi đó. Cho nên mình nhớ là ta thuyết kinh màu này là hành xứ của Phật. Cái kinh màu này là cái, nói tóm là những cái chỗ hoạt động của chư Phật là cái hoạt động của Phật sự, là cái nói pháp. Giáo bí mật Như Lai. Giáo là gì? Là giáo lý. Giáo lý này là bí mật của Như Lai. Tại sao gọi là bí mật? Tu mà có gì bí mật? Bí mật là gì? Không phải giấu kín, mà là nếu chúng ta không có tương đồng, chúng ta khó nhận chỗ đó lắm. Vâng, và ví dụ mình ở chùa, mình tu tập, mình có an lạc, cái đó nó có trình bày được với ai đâu. Bất quá mình nói với người, ồ tu vui lắm. Nhưng mà cái chữ vui mình nói, vui người ta cũng không nhận được. Mà thêm chữ lắm nữa là vui lắm, tức là vui dữ lắm, vui nhiều lắm, vui nhiều đó, ai biết nhiều bao nhiêu. Cho nên chữ lắm là cái chữ mình thêm vô để nói cái vui mà không biết lắm bao nhiêu hết đó. Có khi nó không nó vui lắm thì rất là vui. Cái nào cũng là rất là nhiều, biểu tượng cho cái nhiều hết, nhưng mà không ai nhận được. Nhưng mà nếu cái người mà họ cùng tu á, khỏi nói gì hết, họ cũng cảm nhận được cái chỗ bí mật đó. Cho nên bí mật á, không có nghĩa là cái này là giấu kín, không cho ai biết. Chỉ có trong kinh thường dùng cái từ là chỉ có Phật với Phật mới biết. Đúng rồi, cái chỗ mà sâu màu đó, cái chỗ an lạc đó, nếu ai có cùng một cảnh giới, một hành xứ mới cảm nhận được. Phong, và ví dụ như người ta ở cái xứ nóng như là Houston hay là Florida, Canada mình thì không có chỗ nào nóng hết, chứ không có ví dụ được. Nhưng mà các vị đó mà ở cái chứ mà không, hình như là không có tuyết, thì bây giờ mình phải diễn tả cái lạnh cỡ nào của cái tuyết thì quý vị cũng không tưởng tượng. Tại vì bên kia lạnh lắm, là nếu mà không độ như mình ở đây là bên đó là đối với họ là rét, lạnh dữ lắm rồi đó, thì cỡ đó thôi. Nhưng mà đối với mình ở đây là không độ là không nghĩa lý gì. Mình phải trừ mấy mươi độ đi, thí dụ vậy. Cho nên ai ở trong cái cảnh này nè, cái cảnh của cái mùa lạnh này ấy, thì nói ra là biết liền. Hôm rồi mấy thầy trò ngồi nói chuyện, không biết nói dù gì, ăn Tết hay mùa đông vậy đó. Pháp Hòa nói thầy là năm nay nữa là thầy hưởng được 39 cái mùa đông đó. 39 cái Tết, 39 cái mùa đông, 39 cái lạnh. Và ai ở cái xứ lạnh thì nói ra là cảm nhận. Cho nên đó, Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài có cái bài kệ: gọi là bất lập văn tự. Không có tu hành giáo lý, không có dựa trên chữ nghĩa. Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền. Nó cái sự truyền thừa riêng biệt này, nó ngoài những cái giáo điển. Tại vì đụng vô chữ nghĩa thì nó dính, chữ nào dính chữ đó. Cái chỗ mà tâm với tâm mà cảm nhận được với nhau á, không có dựa trên văn tự, mà đây là một sự truyền thừa ngoài cái chữ nghĩa. Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền. Mà mình cảm nhận như thế nào? Trực chỉ nhân tâm, chỉ thẳng vào tâm của con người. Ai cảm nhận được chỗ đó, kiên tánh thành Phật. Thấy được cái tánh mình là thành Phật. Rồi bây giờ mình đem chữ nghĩa ra mình nói này, nói để mà tạm cảm nhận của cái tục đế thôi, chứ còn chân đế là không có gì nữa. Tại vì cái chỗ cảm nhận tu hành của người tu không có cái chỗ hành xứ, cái chỗ cảnh giới của giải thoát không có chữ nghĩa. Cho nên là Ngài Huyền Trang mà đến gặp Phật Tổ mà xin cho con chân kinh. Ông muốn chân kinh không? Dạ con muốn chân kinh. Chân kinh thì phải nhận tờ giấy không thôi. Chân kinh mà, cái kinh chân thật, cái đạo lý chân thật thì không có chữ nghĩa để diễn bài. Còn có chữ nghĩa diễn bài là có hạn hẹp. Pháp Hòa ví dụ mình lên, mình đứng lên mình nói giờ hôm nay trời tôi ăn chén canh chua mà nó chua như chanh, mình đâu có diễn tả được chén canh chua đâu, mình mượn trái chanh ra mình nói chua như chanh, chua như giấm, chua như me, và toàn là như cái khác không, và không nói được nó. Chén canh chua chua như cái gì đó chứ không nói được cái chén canh chua đó chua cỡ nào. Trời ơi, chè gì mà ngọt như mật. Mình không nói được cái gì của cái thật đó hết á. Mình mượn cái khác vô nói không à. Thí dụ như sầu riêng mà nó mình ăn không được mình nó hôi. Trời ơi nó hôi như mà người mà ăn được thì sao? Trời nó thơm như. Rốt cuộc cả hai đều không nói được cái muối sầu riêng đó. Rồi bây giờ có phải mình đem chữ nghĩa rồi mình nói trật lất hết không? Phải vậy không? Giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự. Nhưng mà rồi mình nói đi, mình nói lại, thiền tông nói là bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, mà rốt cuộc thiền tông là kinh sách chữ thiền sử rồi chữ nghĩa nhiều nhất. Như vậy thì cái chỗ ngài muốn nói là cái chân đế, còn chữ nghĩa mình nói giờ là gì? Tục đế thôi. Tục đế là gì? Tục đế là mình nói cái đạo lý theo cái thế gian. Thế gian người ta nói vậy, mình tạm mình nói vậy. Còn cái chân đế thì chữ nghĩa không nói được. Cho nên có một vị hòa thượng ngày mới nói, nói gì cũng không trúng mới là trúng. Viết gì cũng không trúng mới là trúng. Nghĩ gì cũng không trúng mới là trúng. Mà thật, nói gì cũng không trúng hết á. Mình tạm thời mình nói vậy trúng, nói kia trúng. Trúng với ai? Trúng với người này người nọ, hoặc là trúng với cái góc nhìn của một số người này thôi. Thí dụ mình nói cúng trà phải cúng ba chung, chung mới đúng. Đúng với ai? Ai quy định cái chuyện ba chung? Rồi tại sao ông cúng ông thổ địa năm chung? Tại sao cúng tất cả thường lệ cúng ba chung mà tự nhiên qua ông thổ địa cúng năm chung? Thì mình cũng mượn hình thức mình nói thôi. Tại vì năm chung là tượng trưng cho ngũ phương. Đất thì nó có năm phương, đông tây nam bắc và ở giữa, cho nên mới để năm chung nước. Rồi hỏi ai đặt ra thì tái mến. Bây giờ nói nếu mà nói về phương hướng nó tới 10 phương chứ đâu phải là 5 phương. Tại sao anh để có 5 phương, năm chung cái nói 5 phương, mà trong cái đó phương hướng nó có 10 phương. Đông, tây, nam, bắc. Đông bắc, tây bắc, đông nam, tây nam, phương trên, phương dưới. Bình thường anh nói 10 phương mà tại sao giờ anh có nói 5 phương à? Tất cả mình hết. Mình tự mình đặt để ra rồi mình khổ với nó, mình gây gỗ với nó. Giống như cái tiền thôi, cái tờ giấy thôi à. Nhưng mà nó được in con số lên và được xác định với một cái luật pháp nào đó, cái tờ giấy này có giá trị. Bây giờ một chính quyền nào họ vô, họ thay đổi hết, họ nói tất cả tiền này không xài nữa hết, bỏ hết, thì giờ tiền này thành gì? Giấy dụng. Mới tháng tuần, mới ngày hôm qua nó còn có giá trị. Cái kỳ mình đi Ấn Độ 2016 đó, đổi tiền bên Ấn Độ đó, nghĩa là mỗi gia đình chỉ giữ được có bao nhiêu tiền thôi, còn bao nhiêu là coi như bỏ hết, phải không? Thành thử ra cái chỗ bí mật không có gì bí mật hết. Nhưng mà nói bí mật là tại vì nếu mình không có tâm và tâm với mình không cảm nhận được, nó trở thành ra bí mật thôi. Cũng giống như ví dụ như khách tới đi, thầy Đức, thầy Tịnh Tạng, thầy bước lên cái Pháp Hòa nhìn cái bàn đó, thì gật đầu cái thầy hiểu ý mình nói gì cái. Mà khách ngồi nói trời hai thầy trò này có gì bí mật đó. Tự nhiên nhìn nhau gật đầu cái đi. Vậy thì đối với Pháp Hòa thầy Tịnh Tạng có gì bí mật không? Không. Pháp Hòa nhìn cái bàn và gật đầu một cái, nghĩa là mời nước, đi xuống nấu nước. Thì hai người ta hiểu nhau, đâu có bí mật gì đâu. Mình ở đâu mình nhớ mới vừa vô mình ngồi thì người ta gật đầu một cái, mình không biết bí mật thôi. Cho nên đối với mình thì bí mật, mà đối với người kia đâu có gì bí mật, mà tại có khách tôi không thể bật mí thôi. Phải vậy không? Thì không có gì bí mật hết. Cho nên mới nói là tại sao thần chú không có dịch đấy? Đây là bí mật. Ngôn ngữ này, chữ nghĩa này chỉ có Phật với Phật mới hiểu. Nhiều khi Bồ Tát còn chưa hiểu tới nữa. Cũng giống như mình giờ chưa làm chủ nhà, chủ nợ gì hết á, thì mình không biết cái khổ của cái người mà lo tiền bill bổng hàng tháng. Mình nhìn, mình thí dụ mình tới một cái nhà hàng, một cái nhà người ta sang trọng, mình nghĩ là người ta có khả năng, nhưng mà thật sự người ta cũng phải đi vay mượn để người ta lo. Bây giờ cái nỗi khổ của cái người cuối tháng không có tiền chỉ có họ mới biết thôi. Cho nên hai người chủ gặp nhau, hai con nợ gặp nhau là khỏi cần vậy. Bữa nay 30 rồi anh ơi, cái tự nhiên hiểu trơn. Ủa mình ngồi mới nói, ủa 30 gì? Mắc mới rồi đấy, 30. Tại vì tôi ngày nào cũng có ăn hết, 30 của tôi cũng có ăn, mà mùng 1 tôi có ăn, tôi đâu có lo. Chỉ có hai con nợ nói nhau nó mới hiểu. Bữa nay 30 rồi anh ơi. Đối với cái người kia, hai người đó thì đâu có gì bí mật, mà tại sao đối với mình là bí mật? Hiểu ý không? Thành thử là nếu mà đọc trong kinh á, nghe được những cái chữ là bí mật, thì mình biết rằng bây là gì? Là cái chỗ trực chỉ, cái chỗ mà tâm với tâm họ giao tiếp với nhau, họ cảm nhận được. Và ngày ngày cho nên trong cái bài kệ của Ngài Đạt Ma vậy, bất lập văn tự, không có lập chữ nghĩa. Giáo ngoại biệt truyền, truyền ngoài cái những cái giáo nghĩa. Trực chỉ nhân tâm, đã nói tới cái chỗ mà truyền rồi, kiến tánh thành Phật. Hãy người nào mà thấy được tánh mình là người đó thành Phật. Ví dụ như mình nói, tánh tôi hay giận lắm, mà thấy tánh mình phải không, mà không sửa thì còn là phàm phu. Thấy tánh mình hay giận mà sửa được cái tánh giận đó thì mình mới gọi là kiến tánh thành Phật. Nó tánh tôi vậy đó, ủa vậy mà không sửa sao được. Nếu mà anh thấy tánh anh vậy mà anh vẫn để vậy là anh phàm phu. Mà phàm phu, mà phàm phu chất luôn á, nguyên chất luôn á, tại vì thấy mà không sửa. Ví dụ như mình thấy cái đó để sai, hỏi này sao để vậy đúng không con? Dạ sai. Mà sai tại sao con đi hai ngày nay con không sửa? Thì con quá dở. Con thấy sai mà con không sửa là con dở rồi. Chẳng hạn như đi tới cửa chùa, trời ơi này trơn lắm nghe, đi té chết à. Vậy thôi. Mà thùng muối để bên không chịu xúc giùm cho để lên miếng cát người ta để lên, chứ chỉ này đi trơn chết à. Mà mình không chịu, mà trong khi đó muối ta để bên, cát ta để bên, không sửa, không rải lên nó cho ta đi. Không có gì lạ đó. Không có nói nghe chữ rất là cao siêu, mà thiệt tình ra là cái gì gọi là kiến tánh thành Phật. Anh thấy được cái tánh tình của anh mà anh không sửa được thì lấy gì anh thành Phật. Cho nên chuyện kiến tánh thành Phật là chuyện ok, chuyện có thể. Nhưng mà anh phải sửa cái đó mới thành Phật được chứ. Cũng giống như là anh mới vừa để đậu vô nấu thôi, thì ném vô miếng nó chưa có ngọt, mà để vô miếng đường thì chè có miếng đường, đậu nấu với nước có miếng đường kêu chè. Hãy cái bất cứ cái gì mà mình nấu lên mà nó có cái, nó ngọt theo cái kiểu mà một cái món ăn dessert thì nó thành chè. Cho nên là hành xứ của Phật, giáo bí mật Như Lai, giáo pháp này bí mật luôn nha, nghìn vạn kiếp khó gặp. Nếu ai nghe kinh này diễn nói cho người khác, hoặc lòng sinh vui mừng sắm lễ vật cúng dường, thì những người như thế thường trong vô lượng kiếp được tất cả trời người cùng long thần cung kính. Nếu ai nghe kinh này, mà nghe được kinh này, diễn nói cho người khác nghe. Cái câu này nó cũng không phải chỉ để riêng cho kinh này. Không phải mình nghe kinh này xong với mình là mình khiều mấy người bạn bè về tụng kinh Kim Quang Minh đi. Nói vậy xong tôi có phước rồi đó. Cũng được. Nhưng mà cái diễn mà ở đây là cái gì? Mình nghe cái gì hay á, mình nghe cái gì hay mà mình chia sẻ là cho người khác nghe đó, thì cái phước nó tăng. Tại vì mình được chuyển hóa, người khác được chuyển hóa. Cho nên có nhiều vị nghe bài pháp nào mà hay, hay gửi cho bạn bè nghe đó. Thì những người như thế thường trong vô lượng kiếp được tất cả trời người cùng long thần cung kính, phúc ấy nhiều vô lượng. Nhiều cỡ nào? Hơn số cát sông Hằng. Sông Hằng ở bên Ấn Độ cát nhiều lắm, cát dữ lắm. Mà thôi đừng nói chi sông Hằng, sông nhỏ nhỏ của mình thôi, cát bao nhiêu mà kể. Mà ở đây là lấy số cát sông Hằng ra nói. Người đọc tụng kinh này được công đức như thế, cũng được mười phương Phật, các Bồ Tát bậc nhất giúp đỡ và bảo vệ, tránh được các khổ nạn. Bồ Tát bậc nhất là Bồ Tát gì? Bồ Tát bậc nhất là Bồ Tát bất thối. Bồ Tát mà không còn thối chuyển là bậc nhất chứ gì nữa. Còn Bồ Tát mà thí dụ Bồ Tát mà nó cũng có, thí dụ có những Bồ Tát mà mới vừa vô tu, Bồ Tát sơ phát tâm. Còn Bồ Tát mà nghĩa là không thối chuyển, không có thối chuyển, không có thối tâm, dù bất cứ gian lao khó nhọc gì, chúng sanh có buồn, có vui, có chửi, có mắng, có khen, có chê, Bồ Tát vẫn không thay lòng đổi dạ. Đây là Bồ Tát bậc nhất đó. Bồ Tát không có thối tâm. Còn mình bây giờ làm hạnh Bồ Tát nhưng mà mau thối tâm lắm. Tại vì tại sao mình không giận người đó? Tại vì lúc nào người đó cũng chiều mình hết á. Mình muốn gì, mình muốn cái gì người đó cũng chiều mình hết, cho nên mình đâu có giận. Nhưng mà thử thời bữa nào mình không như ý mình coi, mà cái tâm mình vẫn bình thường, vẫn cảm thông, thì đây mình mới hiểu được, chừng đó mình mới hiểu được cái sức tu của mình. Còn mình tới mà lúc nào mình cũng được như ý, muốn ngồi ở đâu được ngồi, muốn ngủ đâu được ngủ đó, thì có gì đâu giận, đúng ý.
Cơ thể 8 giờ muốn ngồi thiền thì chỉ gọi là tốt lắm được, tốt là mấy giờ phải ôm cái phần nó ngồi cái thanh giờ trễ giờ tu, trễ giờ tu cái thì ngày qua ngày cái đó cũng là cái chứng này. Và trong kinh các tổ cái chứng của mình nó có một cái loại thuận, thí dụ như là mình là ở nhà mình rảnh, nếu mà không ai rủ dê mình đi đâu hết trơn, mình sẽ có thời gian mình nghe pháp, mình đọc sách, mình làm rất nhiều việc. Tự nhiên trong mấy ngày mình được rảnh, khi có người rủ mình đi chơi, chở mình đi, bao mình đi luôn, thí dụ vậy, thuận không? Quá trời thuận luôn chứ gì nữa. Thì cái tổ nó coi chừng cái đó là thuận khảo. Có nhiều người ham tu cái được lên chức. Lên chức thì lên lương, mà lên lương thì mình phải đeo cái chức đó, cái rồi cái chuyện tu của mình nó bắt đầu nó giảm xuống thuận khảo. Thì cuộc sống mình nó rất là thuận lợi, được lên lương, có tiền, mà ô cái gì mình cũng được thuận lợi. Cho nên rồi mình thuận theo cái thế gian thôi, chứ có gì thì cái sự tu của nó được lợi. Nên khảo có sáu loại: thuận khảo, nghịch khảo, minh khảo và ám khảo. Minh khảo là những cái khảo rõ ràng cho mình thấy, còn cái ám khảo là những cái chứng, những cái khảo mình nó ẩn tàng bên trong, nó ngấm ngầm bên trong. Rồi nội khảo, rồi ngoại khảo. Ngoại khảo là người xung quanh, là nội khảo là mình hờn mát hay ngồi hay giận, cái buồn trong lòng, không có ai, cái nhiều khi ta vô tình mình cũng dễ giận.
Các Bồ Tát bậc nhất giúp đỡ và bảo vệ tránh được các nạn khổ. Người cúng dường kinh này, tắm rửa thay y phục, hằng khởi lòng từ bi, dâng hoa hương ẩm thực. Mình cúng dường kinh này bằng cách nào? Bằng cách là tắm rửa thay y phục, khởi lòng từ bi. Nhiều khi mình chỉ cần có tâm từ bi thôi, cũng là một cách cúng dường này. Dâng hương hoa ẩm thực. Nếu muốn nghe kinh này, đại chúng nghe nha, nếu muốn nghe kinh này, tâm phải thật thanh tịnh, lòng phải luôn vui vẻ thì công đức tăng trưởng. Nhưng mà thưa đại chúng, câu này nó cũng không phải để cho cái kinh này không đâu. Nói đơn giản là nếu muốn nghe được Phật Pháp, muốn thấu hiểu được Phật Pháp và muốn tu tập cho tinh tấn, thì mình phải có hai việc: tâm phải thanh tịnh, lòng phải vui vẻ. Thanh tịnh để làm gì? Chữ thanh tịnh là gì? Là mình không bị kẹt, mình đừng có bị một cái sở tri chướng, đừng có bị một cái khúc mắc nào hết. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, Pháp Hòa nói những gì nãy giờ Hòa nói là Pháp Hòa không có ý nói ai hết. Nhưng mà giờ một vị nào rồi đó, bữa nay ông nói tôi đó. Thì như vậy là tâm không thanh tịnh, là mình nghe pháp nhưng mình lấy cái, mình đem mình ra, mình so, thì cái lòng mình không thanh tịnh. Mà khi mình so sánh như vậy, mình nghĩ như vậy, thì cái tâm mình có vui không? Không. Cho nên cái chữ thanh tịnh ở đây á, ủa tâm thanh tịnh là tâm sao? Thanh tịnh nghĩa là nghe pháp như thật, đừng so sánh, đừng có suy diễn. Ví dụ mình thậm chí mình so sánh là thầy này nói dở hơn thầy kia cũng là không phải tâm thanh tịnh. Thầy kia nói hay hơn thầy này. Và mình nghĩ rằng bữa nay là thầy đó nói tôi thế này thế kia. Thì tất cả những cái vọng tưởng nào trong khi nghe pháp đều không phải là tâm thanh tịnh. Cho nên cái chữ thanh tịnh là vậy đó. Nó không có cái nghĩa là mình ngồi chỉ yên kêu thanh tịnh, mà tâm mình phải nghe pháp như thật, đừng có xen lấn cái gì vô hết. Cho nên các vị hay dạy mình nhìn cái, thí dụ bây giờ mình nhìn cây bồ đề này, nó như thật là cây bồ đề, đừng có xen gì vô, thì các vị gọi là đừng xen. trời thích quá ha. Mình khởi một cái tâm yêu quý nó, thích, nhưng mà có chiếm hữu. Tôi muốn xin cây này đem về. Thậm chí là lỡ cái cây này mình yêu quý nó mà lỡ ai xin trước mình, mình cũng buồn giận gì đó. Thí dụ vậy. Tất cả những cái hình, những cái tâm niệm khác xen vào khi mình nhìn nó. Thường thường mình thấy một cái gì mà nó đẹp đó, là mình đều bắt đầu tăng trưởng những cái phụ thêm vào cái nhìn đó. Cho nên không nhìn các pháp như thật. Nó là vậy thôi chứ không có gì hết đó. Mình hay da vô lắm. Nó này nó xấu hơn cây kia. Cho nên người muốn nghe kinh này, tâm phải thật thanh tịnh, lòng phải luôn vui vẻ, thì công đức tăng trưởng. Không phải nghe kinh này không đâu. Nói gọn gãy là người muốn nghe Phật Pháp, lòng phải thanh tịnh, tâm phải hoan hỷ. Đừng nghĩ người đó đang chỉa mình, nói mình. Người với tâm tôn trọng lắng nghe kinh màu này, nếu sinh về cõi người, xa lìa các khổ nạn. Nếu mà mình tiếp nhận giáo pháp bằng cái tâm tôn trọng á, thì dù mình sinh trong cõi người này, mình cũng không bị khổ. Tại vì mình đã tiếp nhận lời dạy một cách trân quý. Người căn lành thuần thục được chư Phật ngợi khen, mới được nghe kinh này và pháp sám các tượng. Đại chúng nhớ là ai cũng có căn lành hết, phải không? Thí dụ như mình biết thương người là một căn lành nè. Mình biết giúp đỡ người là một căn lành nè. Mình biết nói những cái lời ái ngữ là căn lành nè. Đó. Tất cả chúng ta đều có căn lành. Nhưng mà giữ cho cái căn lành mình nó thuần là cái căn lành, chứ không có xen cái khác. Có nhiều khi mình muốn giúp người ta, mình muốn giúp đó, đó là một căn lành. Nhưng mà nhớ giữ cái tâm giúp người thuần như vậy đi, đừng có xen khác vô. Xen là sao? Kệ giúp nó đi, mai mốt mình lợi dụng chuyện khác. Thì cái căn lành nó không thuần. Chữ thuần là không có tạp. Thí dụ như mình thấy đây là một cái thỏi vàng thuần. Thuần là vàng, không có cái tạp. Thì cái tâm mình đó, làm cái gì cũng thuần cái đó là không có. Cho nên Phật tử thuần thành là vậy đó. Mình hay xưng mình là Phật tử thuần thành đó. Không phải đi chùa mấy chục năm kêu thuần thành rồi nha. Cái đó là thuần thành của năm tháng thôi, không ăn thua vậy đó. Thuần thành là cái tâm Phật tử đó phải thật là tâm của một Phật tử. Kính Phật, kính Pháp, kính Tăng. Trong tam bảo mà mình kính hai bảo à, Phật bảo, Pháp bảo thôi. Tăng bảo mình coi như rác, thì chưa trọn vẹn ý nghĩa. Cho nên ngày đường, ngày Huyền Trang ngày dạy, cái ông Tăng đó đó, ông có bê bối cái gì đi nữa, nhưng mà ổng không có cho mình cái, ổng không có cho mình được cái phước. Nhưng ổng là cái điểm tựa để mình tạo cái phước. Tại vì chỉ cần mình chắp tay mình cung kính thôi, cũng có phước. Còn ổng tu làm sao, chuyện của ổng. Cái tượng Phật này đâu có cho mình phước, nhưng mà tượng Phật này giúp mình tạo phước. Vì mình đi đứng trước tượng Phật, mình biết cúi đầu. Chứ Phật không cho mình phước, nhưng Phật giúp cho mình tăng phước, nuôi dưỡng cái phước, phát sinh cái phước. Cái người ác họ không cho mình được cái phước, nhưng mà họ giúp cho mình được cái, có cái phước là tại vì mình biết chấp tay xá một người ác. Tại vì Phật xác định là họ là một con người. Còn cái pháp ác là nó đang ở trong tâm họ. Mà nếu mà họ chuyển hóa cái pháp ác thì họ cũng trở thành người thiện. Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Người căn lành thuần thục. Chữ thuần thục là, thí dụ Phật nó thuần thục là không có tạp. Cho nên Phật tử mà đi chùa mấy chục năm, Nhưng mà Phật pháp không thấm nhuần thì chưa gọi là thuần thục. Mình phải sống làm sao thể hiện được cái tinh thần của người Phật tử. Kính Phật, kính pháp, kính tăng, nuôi dưỡng tâm bồ đề. Chư tăng có bổn phận hoằng truyền chánh pháp, mình hộ trì chánh pháp, làm cho chánh pháp được trường tồn bằng cái cách sống của mình và cách hộ trì của mình. Mới được người căn lành thuần thục được chư Phật ngợi khen, mới nghe được kinh này. Ai cái căn nó thuần thục mới nghe được kinh. Tại sao? Tại vì thường thường giáo pháp thì thế nào diễn giảng thì cũng sẽ có đủ sự va chạm. Mà chạm tới mình mà mình giận thì không thể nào tiếp nhận và tu tập. Mới được Phật ngợi khen, được chư Phật ngợi khen, mới được nghe kinh này. Được nghe kinh này và cái gì nữa? Và pháp sám các tượng, và cái sám pháp để mình sám hối. Đó là hết phẩm 1. Rồi mình sẽ dừng ở đây để chuẩn bị đi công phu chiều. Rồi tối nay mình sẽ học qua phẩm thứ 2. Giờ đây chúng hồi hướng. Pháp môn xin nguyện hồng ơn nghĩa sinh, nguyện đền phiền nào xin nguyện đoàn quả Phật xin chứng nên. Mời đại chúng xả chân chút xíu.